Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức trong ban tổ chức, kính thưa đại đức trụ trì chùa Phật Bổ, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Lời đầu tiên tôi thành kính tri ân chư tôn đức trong ban tổ chức và thầy trụ trì đã tạo duyên lành cho chúng tôi có buổi chia sẻ pháp thoại với toàn thể quý Phật tử hôm nay. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các vị tinh tấn niệm Phật một ngày để đạt được hạnh phúc an lạc. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, lần đầu tiên tôi trở về chùa Phật Bửu thuộc huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Nhưng mà tôi cảm thấy rất là hoan hỷ cho đạo tràng của mình, một nơi thông giả mà thầy trụ trì có thể sắp xếp được cho các vị một chương trình tu học nó cũng tương đối trật tự trang nghiêm. Và nhất là nhìn phong cách của tất cả quý Phật tử ở đây thể hiện lòng kính Phật trọng tăng và cái nét hân hoan cho tinh thần tu học như vậy là một điều rất đáng ngưỡng mộ. Mong sao đạo tràng chúng ta duy trì được một cách tốt đẹp và tinh thần tu học vững chắc của các Phật tử để giúp cho các vị có một đời sống tinh thần ở tại tư gia hay là ở tại nơi thôn quê của mình được tốt đẹp và góp phần cải thiện cuộc sống ngày càng hạnh phúc, ấm no trên con đường đạo đức của Đức Phật dạy. Đó là điều rất là hoan hỷ. Tôi xin chúc mừng. Không dễ gì chúng ta có được đạo tràng như thế này. Để gọi là một đạo tràng lớn thì nó chưa phải, nhưng mà với một vùng thôn quê như vậy mà các vị có tinh thần tu học và cái số lượng như vậy là tôi nghĩ đây là sự cố gắng hết sức mình của thầy trụ trì. Và bên cạnh đó các Phật tử cũng có tấm lòng thương yêu thầy trụ trì, thương yêu Phật Pháp mà các vị mới trở về đây như vậy. Trong một cái bối cảnh xã hội đang rất là nhiều thứ phức tạp, và đặc biệt nhất là thời gian qua chúng ta gặp cái hạn chế về cái dịch Covid, nó làm ảnh hưởng cho sự sinh hoạt cộng đồng, nhất là những cái nơi tập trung như thế này. Nhưng mà hầu như các tỉnh thành miền Tây hay là ở các vùng quê thì tương đối an toàn. Riêng tu viện Tường Vân của tôi, sinh hoạt các khóa tu là phải hàng nghìn người nhưng mà phải đeo khẩu trang, mà người ta vẫn hoan hỷ. Nhưng mà các vị thấy rằng một ngày đeo khẩu trang không hề dễ cho một nơi tổ chức tu học như vậy. Nhưng mà các Phật tử vì cái tinh thần chung bảo vệ sức khỏe cho mình và những người xung quanh, cũng như hợp tác với sự yêu cầu của tổ chức, cho nên các vị đeo khẩu trang gần như là tuyệt đối. Còn ở vùng quê thì tương đối là an toàn hơn. Vì vậy trong một cái khóa tu cũng vài trăm người thế này nhưng mà các vị không có đeo khẩu trang. Hồi nãy tôi xuống xe tôi có hỏi mọi người tôi có nên đeo khẩu trang không, thì các vị nói là ở đây an toàn, thầy an tâm. Thành ra là tôi cũng mang khẩu trang theo mà tôi không có đeo. Và tôi tin cậy các vị, lỡ có gì là tôi bồi thường các vị. Thật ra thì nơi vùng quê của mình thì nó an toàn hơn so với các trung tâm của thành phố. Và riêng một phần sinh hoạt khóa tu thì đúng ra cái nơi này tu học có sinh hoạt nội quy hay không tôi không biết. Nhưng cơ bản nhất để có một đạo tràng tu học, chúng ta cần có một số những nội quy, tức là vừa như bắt buộc mà cũng vừa yêu cầu. Mong rằng là những người tham gia tu học hợp tác, mà trong đó cái chiếc điện thoại là một trong những cái vô cùng quan trọng. Nó là những cái nhu cầu cá nhân, dĩ nhiên là ai cũng sẽ tôn trọng cái nhu cầu cá nhân đó. Nhưng mà khi nơi tu học như thế này, chúng ta phải cẩn thận trọng. Đôi khi cái vật rất nhỏ nhưng mà nó làm phiền rất lớn, và nó ảnh hưởng đến thành quả tu học rất lớn. Không phải ảnh hưởng thành quả tu học không đâu, chiếc điện thoại nó cũng làm nhũng não chúng ta không ít, nó làm đau khổ chúng ta không ít, và nó tự nhiên nó biến mình trở thành cái người mà bà tám từ thở nào chúng ta không hay. Ngày xưa không có nhiều chuyện, Nhưng kể từ có chiếc điện thoại bắt đầu chúng ta nhiều chuyện. Ngày xưa không có cảm thấy mất ăn mất ngủ bởi những chuyện linh tinh. Bây giờ có chiếc điện thoại rồi, thấy rằng đôi khi mất ăn mất ngủ bởi những thứ linh tinh. Bởi vì ngày xưa chưa có điện thoại, cái gì nó diễn ra ở đầu đường, ở xó chợ, ở tỉnh thành nào đó lâu lắm mới được biết. Còn bây giờ trong vài giây là chúng ta biết liền, có phải không? Có thể nhiều khi vừa xảy ra là chúng ta biết liền. Cái tiện dụng của nó là mặt tích cực, có rất là tích cực chứ không phải không. Nhưng về mặt tiêu cực, nếu không khéo, chiếc điện thoại làm chúng ta rất là phiền phức, và đặc biệt nhất trong vấn đề tu hành. Cho nên đó, chúng ta đã bị phiền phức bởi chiếc điện thoại hằng ngày trong cuộc sống. Chỉ có một ngày về đạo tràng niệm Phật tu học, chúng ta tập làm chủ lấy chính mình là một ngày này tiên thệ không liên hệ tới nó. Khi về tới cái đạo tràng tu học, phải cố gắng là hạn chế tối đa về điện thoại. Bất đắc dĩ thì đến nơi rồi điện hoặc nhắn một tin cho người nhà, à ba má anh chị gì đó đã đến đạo tràng an toàn rồi, ở nhà yên tâm, vậy đủ rồi. Và kể từ đó chúng ta dừng cái nhu cầu điện thoại. Bởi vì một ngày này mình biết rất rõ là mình cho sự tu, mà khi sự tu là phải buông vạn duyên. Hằng ngày cái gì cũng ôm lấy, cái gì cũng dính mắc, cái gì cũng bận lòng, thì một ngày này chúng ta phải làm sao phải bỏ bớt những cái làm chúng ta phiền lòng dính mắc đó. Đi tu là một cái cách phục hồi lại tâm trí, nạp lại năng lượng mà mình vốn tiêu hao trong cuộc sống đời thường. Chiếc điện thoại nó làm chúng ta ảnh hưởng đến năng lượng rất là lớn. Tôi không nói riêng các vị tu sĩ cũng vậy. Tu sĩ ở tại tu viện của tôi sử dụng điện thoại một cách rất khiêm tốn và phải đúng cách. Tu sĩ mà sử dụng điện thoại không đúng cách, tôi sẽ phạt, hoặc thậm chí có nhiều phương thức trách quở khác nhau. Thứ nhất là giờ tụng kinh, trì chú, ngồi thiền, thọ trai, giờ học, tất cả những giờ này tôi gọi là tuyệt đối không mang chiếc điện thoại theo bên mình, hoặc ít nhất là không bao giờ nghe dù tiếng tít của tin nhắn. Chắc chắn là như vậy. Một thầy tu mà lúc nào cũng kè kè chiếc điện thoại bên người cho một nhu cầu gì đó không phù hợp. Chúng ta bỏ lại hết tất cả mọi thứ trong cuộc đời, những cái nó làm vướng bận mình, thì tại sao chúng ta lại vướng bận bởi những thứ như vậy? Công nghệ là một dạng phương tiện phục vụ nhu cầu, hãy sử dụng cái tích cực của nó, đừng sử dụng những cái tiêu cực để nó làm ảnh hưởng đến cuộc sống và nhất là tâm trí của chúng ta. Tôi đã nói rất là nhiều các bài giảng này ở trong và ngoài nước, mà tập trung ở những nơi đô thị, bởi vì nhu cầu ở đô thị dường như lớn hơn ở tất cả các vùng thôn quê. Nhưng mà trong những khóa tu như thế này, tôi nghe nhiều tiếng điện thoại reo khi giờ chúng ta đang niệm Phật, thì tôi nhắc một chút cho cái vấn đề của cái khóa tu. Còn ngoài khóa tu, đó là quyền tự do của các vị, cái đó là chuyện cá nhân, cho nên là không có ai can thiệp. Nhưng mà về khóa tu, chúng ta cần thiết phải như vậy. Mong rằng là hôm nay có tôi, hai mai này không phải là tôi hay một vị giảng sư nào đó trong những ngày tu khác, thì các vị trong đạo tràng cũng cần phải nhớ những điều tôi chia sẻ hôm nay, mà hợp tác với khóa tu để chúng ta đem lại lợi ích cho một ngày mà chúng ta đã vốn hy sinh để trở về khóa tu cho được trọn vẹn và có hiệu quả nhất cho những ngày tu. Mong các vị hoan hỷ với chúng tôi. Có ai càm ràm lầm bầm với không? Đó là lời nói rất là chân tình. Một số người bị khổ về cái đó, và tương lai nếu không khéo, giới trẻ sẽ bị ảnh hưởng rất lớn về cá tính, về cảm xúc cho các vấn đề công nghệ này. Tôi nói trong nhiều bài giảng khác rồi, thì hôm nay tôi tập trung cho các vấn đề mà của khóa tu, và muốn chia sẻ với các vị một chút các cái quan điểm về tu tập. Thì tôi xin chia sẻ với các vị với bài nói chuyện hôm nay, đó là bài Ở đời vui đạo A Di Đà Phật. trong đời chúng ta có rất niềm vui rồi. Mặc dù trong đạo Phật nói là cuộc đời vốn nhiều đau khổ, phải không? Khi nhắc đến thì chúng ta hay nghe là nước mắt chúng sinh nhiều hơn bốn bể, trong tứ diệu đế thì khổ đế đứng đầu, trong các khổ thì sanh già bệnh chết khổ, vân vân. Có phải không? Tức là nghe nhắc nhiều đến chữ khổ. Vậy thì nhu cầu của cuộc đời chúng ta cần tìm niềm vui hay là cần tìm nỗi khổ? Hả? Cần vui chứ. Đến chùa muốn vui hay muốn khổ? Gặp ông Phước Tiến muốn vui hay muốn khổ? À, tức là gặp ông Phước Tiến cũng phải muốn vui, và vui lắm mới gặp thầy, đúng không? Như vậy thì các vị thấy rằng cái niềm vui là một cái nhu cầu hết sức cần thiết của con người. Dù bản chất cuộc đời đau khổ nhưng người ta vẫn tìm ra những điều gì đó để giải khuây. Các vị thấy trước cái thời Covid đó, là cái nhu cầu du lịch của con người rất cao. Nhu cầu du lịch rất cao không phải là vì con người đang được vui. Nhớ nha, nhu cầu du lịch cao, nhu cầu ăn hưởng cao, nhu cầu khuyến khích cho cái sự nghỉ ngơi cao. Thì các vị biết rằng lúc đó con người ta đang bị stress, đang bị áp lực, đang bị khổ và đang bị nhiều thứ nó đanh dây, nó làm mệt mỏi, phiền não. Cho nên con người ta cần có một thời gian để nghỉ ngơi, để ban tặng niềm vui cho họ, để cho họ có một cái cuộc sống an lành. Nhưng mà các vị thấy nhu cầu niềm vui xã hội nhiều chừng nào, chúng ta phải biết rằng bên trong nó là một mặt nghịch lý. Cũng giống như một cái từ thô thô thôi, nơi nào các vị thấy người ta ghi là cấm đổ rác thì các vị sẽ thấy điều gì nơi đó? Hả? Cát đống rác chành nành, đúng không? Còn nơi nào ta để cấm tiểu thì sao? Bốc mùi amoniac. Có phải không? Như vậy thì ở đây các vị thấy rằng cái gì nó đã đưa lên như vậy là chúng ta biết rằng nó là có những cái nghịch lý xung quanh của nó. Vậy thì khi nhu cầu du lịch tăng cao không có nghĩa là con người đang hạnh phúc, mà thật sự con người đang áp lực, con người đang khổ. Bản thân con người Việt Nam của mình là thích cuộc sống tự do, hưởng nhàn, sống cuộc đời an lạc, thanh cao. Cái này nó vốn là một văn hóa của người Việt Nam rồi, các bạn nhớ kỹ. Một đất nước nông nghiệp lạc hậu, sau những ngày mùa cơ bản nhất chúng ta đâu biết làm gì. Thời gian còn lại đa phần dành cho thời gian thưởng nguyệt, ngắm trăng, làm thơ, uống trà. Thậm chí những thi sĩ sẽ ngâm thơ. Rồi có một thời điểm mà chúng ta có thể thưởng nhàn thanh cao một chút là đến chùa đàm đạo với các hòa thượng, với các thiền sư, để tìm ra chân lý đạo, để về nghiền ngẫm đêm này qua đêm nọ, tháng này qua tháng kia, để suy tư ra các triết lý. Xin thưa, đó là những cái văn hóa vốn có của chúng ta, vốn là những nhu cầu hưởng nhàn, những cái thú vui theo phong tục tập quán của người Việt. Cho nên tôi nghĩ rằng một cái thời đất nước nông nghiệp lạc hậu, nhu cầu đó nó phù hợp. Nhưng mà nói với thời hiện đại, thời đại khoa học, công nghệ và nền công nghiệp phát triển, thì nó không còn thời gian nhiều cho chúng ta theo dạng là thưởng nguyệt, ngắm trăng, hưởng nhàn theo cái dạng tập tục văn hóa nữa đâu. Nhưng mà nó vẫn còn ảnh hưởng một phần không nhỏ cho các cái tập quán quen đó. Đô thành có thể nó đã thay đổi nhiều, nhưng mà các vùng thôn quê vẫn còn. Vì một số những nơi công ăn việc làm không có, và nhu cầu ruộng nương rẫy bái nó sẽ có thời gian. Gieo một mảnh ruộng nó cũng phải vài tháng chúng ta mới thu hoạch. Các mùa màng cây trái cũng vài tháng nó mới tới mùa. Thậm chí một số loại cây nó phải cả năm nó mới tái hiện lại cái mùa màng một lần. Vì vậy cái thời gian chờ đợi đa phần chúng ta sẽ rảnh nghề. Và cái rảnh như vậy trong một cái quá khứ lịch sử có thể phù hợp, nhưng mà trong cuộc sống thực tế đôi khi cái rảnh như vậy là một sự thiệt thòi mà chúng ta cần suy nghĩ lại. Cho nên cái thưởng nhàn theo cái cách mà cầu vui ở không chờ thời trong một quá khứ cần phải có những sự thay đổi tích cực, và chính trong đạo Phật cũng cần phải thay đổi. Một phần bản chất người Việt Nam vốn có, một phần chúng ta ảnh hưởng một nền văn hóa và các triết lý của các cái đạo ở Việt Nam. Ví dụ chúng ta ảnh hưởng các cái triết lý của đạo Khổng hay là những người tu tiên, các triết lý về chánh nhân quân tử, Các vị thấy những cái người tu tiên họ cần hưởng nhàn, họ ở núi thanh cao, họ cần ở trong các cái nơi tĩnh mịch, vân vân. Rồi bên cạnh đó chúng ta ảnh hưởng triết lý đạo Phật, từ bỏ cuộc đời, sống ở âm tranh, núi vắng, ở yên, tu hành, nơi chốn thanh cao, vân vân. Những cái này hiện tại nó có còn nhiều hay không, tôi không đánh giá. Nhưng mà trong quá khứ, và nhất là qua các cái phim ảnh, giai thoại văn học, phản ánh nhu cầu này rất là cao. Thậm chí nó còn phản ánh qua phim ảnh. Các vị thấy những cái vị sống cách ly với cuộc đời, yếm thế, không màng đến tất cả những sự thạnh suy được mất trong cuộc đời, cũng không cần đến chuyện khổ vui của cuộc đời. Họ ở nơi am tranh suối vắng, ở này kia kia nọ. Và những người ngày xưa khi đi tu lại có nguyện vọng này. Các vị thấy đa phần những thiền sư đắc đạo của chúng ta ngày xưa là ở trong rừng sâu núi thẳm, ở cách ly rất xa với những chốn phồn hoa đô thị như thế này. Và cái đó nó đã ảnh hưởng rất lớn cho quan niệm sống của con người Việt Nam từ một quá khứ lịch sử. Nhưng mà nó có cái sự đổi thay theo thời gian, thì chúng ta cũng cần phải có một sự thay đổi một chút về tư duy để chúng ta không bị thiệt thòi trong xã hội hiện đại này. Đặc biệt nhất là người miền Tây. Cái này tôi xin lỗi chung với cái mặt bằng của người miền Tây. Phải nói là người miền Tây cái may mắn hay là gọi là phước báo lớn nhất là chúng ta sinh ra một nơi có được sự mà ban tặng của thiên nhiên. Phải nói là thiên nhiên ưu đãi cho người miền Tây chúng ta quá nhiều thứ. Thở nhỏ tôi sống ở miền quê, mặc dầu gia đình nghèo, nhưng mà xin thưa, dù cỡ nào đi chăng nữa, cái ăn vẫn có thể tìm được. Có thể nghèo khổ nhiều thứ, nhưng ít nhất nhảy xuống mương cũng có cá ăn, phải không? Nhảy xuống sông cũng bắt được tép gì đó, ra ngoài đồng cũng kiếm được cua ốc. Xin lỗi nói nhỏ nhỏ nội bộ thôi, phải không? À, rồi đi ra giường cũng hái được vài cọng rau, rau cải trời, rau muống, rau gì đó, tức là rắc rau thôn quê đó. Thì cái gì cái mò cua bắt ốc lên đồng xuống ruộng, thậm chí là ra vườn, đều có những cái nhu cầu để chúng ta có thể sống được. Giàu thì không giàu, nhưng mà rất khó để chết đói, có phải không? Phải nói là như vậy. Người miền Tây chúng ta may mắn ở chỗ là giàu thì không giàu, nhưng mà rất khó để chết đói, đồng ý không? Nhưng mà cái gì lợi thế nó lại là nhược điểm. Nhược điểm của người miền Tây là vì không sợ chết đói, cho nên tinh thần phấn đấu và chịu khó của người miền Tây so với các vùng miền khác yếu hơn. Do chúng ta ỷ lại. Giờ đây mà về với các cái vùng miền sâu ở dưới, tôi còn thấy hàng ngày những cái nhóm mà nhậu từng khóm ở quê ngoại tôi. Giờ này mà còn như vậy, tại vì không biết làm gì, xách bình đi uống rượu, uống trà rồi uống rượu rồi ngày qua buổi. Thật sự nhà tranh vách lá nhưng mà sống nhàn không? Rất là nhàn. Nhàn theo văn hóa vốn có của người Việt, tức là đâu có sợ chết đói đâu. Nhưng mà các vị cần phải suy nghĩ lại chỗ này. Tôi có làm một cái phóng sự dành cho người miền Tây, khi tôi trăn trở rất là nhiều thứ. Trong đó tôi có trăn trở là thiên nhiên bây giờ không còn ưu đãi cho người miền Tây, bởi chúng ta đã khai thác một cách tận diệt hết rồi. Chim trời cá nước ai bắt được, sao? Nấy ăn, thành ra giờ lên trời không còn chim mà xuống nước không còn cá. Có phải không? Tàn sát tận diệt không còn ngày mai. Vì sao vậy? Một phần không nhỏ do chúng ta thiếu hiểu biết về cách khai thác. Không ai hướng dẫn cái cách khai thác như thế nào để còn, để ngày mai. Nó cũng một phần cái kiến thức chúng ta về điều đó bị thiếu. Một phần thứ hai, có một số người vì tham, mình không ăn nó cũng ăn, mình không bắt nó cũng bắt, thì thôi mình bắt. Chính vì vậy mình bắt rồi mình tùy tiện riết cuộc sống miền Tây trơ trọi. Từ một nơi được thiên nhiên ưu đãi cuối cùng trở nên thiệt thòi. Và tinh thần cầu tiến của người miền Tây yếu hơn so với các vùng miền. Vừa rồi các vị biết tôi đi cứu trợ lũ lụt ở miền Trung. Một số vùng tôi đi đến đó, tôi nói thật với các vị nha, mình có cảm giác rất là chua xót và rất là thương cho đồng bào ở một số vùng miền đó. Tôi có cảm giác rằng dù không bị mưa lũ, dù không bị bão hoành hành, dù không bị thiên tai, tôi nghĩ ngày thường những đồng bào ở đây sống cái gì? Mình nhìn xung quanh không có gì có thể sống hết các vị. Đất cũng không dễ gì để có thể trồng. Họ phải trồng những cây công nghiệp mà không biết là nó có tốt không nữa, để họ có thể khai thác một cách tốc hành á, nhanh á, để họ bán. Và bên cạnh đó họ làm một số việc gì tôi cũng không biết. Nhưng mà phải nói về mặt địa hình, địa lý, thiên nhiên nhìn xung quanh, mình mới thấy rằng người miền Tây quá hạnh phúc. Thật lòng người miền Tây quá hạnh phúc. Dù sao từ nước, nôi, đất, cát, mọi thứ cũng được may mắn để khai thác, để canh tác. Chỉ cần sự nỗ lực, sự phấn đấu, siêng năng của mỗi con người là chúng ta có cuộc sống. Và đòi hỏi quan trọng hơn là cuộc sống cần thiết phải bảo vệ, giữ gìn tình cảm của một quê hương, xây dựng cho nếp sống văn hóa của mình biết thương yêu, biết chia sẻ vốn có. Đừng biến lại vì cuộc sống hôm nay nó khốn khó, tình người giãn cách hoặc là mất đi, thì cái này đều đáng tiếc cho một kiếp người mà những nét văn hóa miền Tây vốn có trong cái cuộc đời tối lửa tắt đèn có nhau. Vì vậy học Phật là cái cách để hâm nóng lại tình người và đạo lý, và đồng thời hiểu được đúng đắn thì chúng ta sẽ nỗ lực phấn đấu cho cuộc sống càng tốt đẹp hơn. Đừng bỏ rơi cuộc sống của mình, đừng mang cái nghĩa là hưởng nhàn chúng ta sợ va chạm, sợ cực khổ. Bởi vì con người đã quen cái cách sống nói chung là thanh nhàn rồi, cho nên cái gì mà nó va chạm, nó thấy nó phiền phức, con người chúng ta hay ngại. Nhưng mà ở đây cũng cần phải thay đổi quan niệm đó để có cái cuộc sống tích cực hơn. Tôi thấy ở miền quê bây giờ rất là thiệt thòi. Ngày xưa rất là lợi thế, ở dưới sông thì đầy tôm cá, trên bờ thì đầy quê lợi, và thiên nhiên lúc đó cũng không khắc nghiệt như hôm nay. Nhưng mà môi trường hôm nay nó không còn như ngày xưa nữa. Thậm chí một số các quốc gia gần chúng ta, họ sử dụng thủy điện, họ làm cho các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long của mình sẽ gặp thiệt thòi trong tương lai, nhất là nguồn nước. Thời gian qua các vị thấy Trà Vinh cũng là một trong những tỉnh bị ảnh hưởng bởi nước nhiễm mặn, đúng không? Không bị nặng như ở Bến Tre hay là một số những nơi khác như Tiền Giang, nhưng mà bắt đầu ảnh hưởng rồi. Các vùng duyên hải mai này sẽ thấy cuộc sống khốn khó hơn nhiều. Thiên nhiên bắt đầu lấy lại sự ban tặng rồi đó, do một phần con người chúng ta không bảo vệ thiên nhiên. Vì vậy có những lúc phải trả giá cho cái việc mà thiếu đi cái tình thương bảo vệ về môi trường sống của cộng đồng, của cái chung. Xin thưa các vị, so với nhiều năm trước hay là vài chục năm trước, ở miền quê bây giờ nóng đúng không? Ngày xưa miền quê mùa hè đâu có nóng, chỉ cần cái quạt mo chơi thôi là đã khỏe rồi. Bây giờ xin thưa các vị, quạt mo quạt gì xuể, quạt điện chiều đời còn không nổi. Một số nơi ở quê vẫn xài máy lạnh, có phải không? Là do môi trường nhiệt độ thay đổi, nó khác rồi, không người thể ỷ lại được. Đây là những điều mà các vị cần suy gẫm. Cách sống hưởng nhàn theo của một lúc cần phải thay đổi, phải có cái khả năng chịu đựng quyết liệt nhiều hơn cho chính cuộc sống của mình. Dù là một người Phật tử có ý niệm về tu cũng cần có những quan niệm tích cực hơn. Tôi không thích cái quan niệm tu là bỏ tất cả, hay là nghỉ tu rồi là sống cầu an qua ngày, không có mang cái nghĩa là tiến bộ. Tôi không chấp nhận quan điểm đó trong đạo Phật. Có thể ở xã hội bị ảnh hưởng một phần về quan điểm đó. Vì ở quá khứ con người Việt Nam tuổi thọ không cao, tôi phải nói là như vậy. Một đất nước lạc hậu nhiều thứ và đất nước nhiều khó khăn, cho nên tuổi thọ con người không cao. Ngày xưa 5-6 tuổi vua chúa cũng chết. Nhưng mà bây giờ tuổi thọ của mình đã cao hơn nhiều rồi. Cái thống kê là bao nhiêu tôi chưa được biết, nhưng mà bây giờ tôi thấy 70, 80, 90, tôi thấy là như vậy. Còn ngày xưa các tổ, các vị chân tu đắc đạo hay là về mặt khách quan,
tôi cũng thấy vẫn là 50-60 tuổi là cơ bản là thọ rồi. Các vị vua chúa sống đầy đủ nhưng mà vẫn là 50-60 tuổi cũng mất. So với cái mặt bằng về tuổi sinh hoạt của con người Việt Nam so với thế giới chúng ta thấp hơn. Tôi nhớ nếu không lầm là Bộ Lao động đang cho phép nghỉ hưu nữ ở độ tuổi nhiêu? Lao động bình thường nữ nhiêu hả? Nhiêu nữ 55, nam nhiêu? Giỏi các vị, rất là hay. Như vậy thì ở đây các vị thấy rằng so với mặt bằng thế giới chúng ta nghỉ hưu sớm đó. Nữ lao động bình thường là 55, nam là 60, thì có khả năng năm 2021 nâng lên 3 tháng 5 tháng gì nữa đó, tức là 55 tuổi 3 tháng hoặc là 60 tuổi 3 tháng. Ví dụ ngày trước các vị là 55 tuổi hưu, nhưng mà đến 2021 thì sang năm nè thì các vị đến 55 tuổi rồi phải thêm 3 tháng nữa, 3 tháng 5 tháng gì đó, tôi nhớ là như vậy. Dù mấy tháng nữa tôi cũng thấy rằng so với mặt bằng tuổi thọ hôm nay và cái sức của con người hôm nay, chúng ta hưu như vậy là hơi bị sớm. Tôi sang Nhật, tôi thấy những người ở Nhật tới tuổi cao hơn các vị có mặt đang là, nhưng mà tôi thấy rằng họ vẫn đang đi làm chứ không phải họ nghỉ ở nhà. Tôi đi mấy cái chỗ mà soát vé nè, mấy chỗ quét vệ sinh công viên nè, tôi thấy toàn là những người mà 60-70, hơn 70 luôn. Thì tôi hỏi với các vị ở Nhật, tại sao là các cụ ở đây phải đi làm như vậy? Chính phủ Nhật ở đây là buộc những người như vậy làm phải không? Họ nói không đúng. Cái người Nhật họ không muốn nghỉ, họ không để cho cuộc đời của họ vô dụng. Bây giờ họ thấy họ không còn làm là họ vô dụng. Cho nên ở độ tuổi này họ hưu rồi, tức là trên 60 tuổi là họ hưu rồi. Bây giờ họ phải kiếm những cái công việc nhẹ nhàng hơn để làm, chứ không chịu ở nhà. Đây là quan điểm của người Nhật. Chính vì vậy cả một cuộc đời của họ mấy mươi tuổi là cống hiến mấy mươi năm, là xứng đáng với độ tuổi để họ có mặt trên cuộc đời này. Họ sống hết mình cho cái nhu cầu cuộc đời của họ và hết mình cho sự cống hiến mức độ nào đó. Đây rất là tuyệt vời của người Nhật mà chúng ta cần để ý. Vừa rồi chúng ta cũng thấy trên báo đài cuộc tranh cử tổng thống Mỹ, mà xin thưa khi các vị thấy hai vị ra tranh cử quyết liệt cho đến giai đoạn cuối cùng, nếu mà tính ra với Việt Nam là gì? Thất thập gì? Thất thập cổ lai hy. Người mà sống được tới 70 tuổi là hiếm rồi, có phải không? Nhưng mà hai vị tổng thống Mỹ ra tranh cử quyết liệt đó, các vị thấy mỗi người nhiêu hả? Một người 74 tuổi, một người 78 tuổi. Ở đây ai trên 70 tuổi đâu, đưa tay tôi coi được mấy người? Dạ, dạ cũng là được khoảng 10 người. Chú còn có khả năng ra tranh cử thủ tướng không? Xin lỗi cho vui. Rồi có một vị nào trên 70 còn có thể tranh cử hội đồng nhân dân gì đó không? Xin thưa các vị, là bắt đầu từng độ tuổi này là sao? Hưu từ lâu rồi thầy ơi, bây giờ tu để mà nhàn nhã qua ngày, sống với cháu con thầy ơi. Cuộc đời mấy mươi năm trước rồi cống hiến rồi, vậy vậy giờ phải có thời gian hưởng nhàn thế thế. Quan niệm người Việt nó ảnh hưởng với cái tiên đạo, cái văn hóa Trung Quốc ảnh hưởng vào đây. Bên cạnh đó chúng ta ảnh hưởng một số triết lý Phật giáo mà mang cái nghĩa là chúng ta tiếp thu nó hơi bị tiêu cực. Một số chúng ta tiếp thu cái triết lý văn hóa nó bị khiêm tốn và tiêu cực, chứ chúng ta tiếp thu không có hết cái ý đó. Có những lúc chúng ta cũng hiểu nhầm về triết lý Phật giáo. Buông xả là một trong những từ các vị hiểu lầm. Cái cách lánh đời yếm thế bi quan, một số những trường hợp mà thông qua phim ảnh làm chúng ta cũng hiểu lầm về cái cách tu tập. Cần phải nhìn lại cho nó đúng cái nghĩa này. Dĩ nhiên là các vị có những cái nhu cầu cho niềm vui, cho sống an nhàn gì đó, vui đời, vui đạo gì đó, đó là cái chuyện mà rất là cần. Nhưng mà không có nghĩa là chúng ta ở không mới gọi là vui. Có những người ở không là lại khổ nha các vị. Nhàn cư vi vậy. Nhàn cư vi bất thiện, ở không chơi tầm bậy không là khổ à, chứ không có gì á. Nhiều người ở không nghĩ là vui, nhưng mà cuối cùng lại không vui, trái lại là khổ. Thì ở đây cái nhu cầu của chúng ta có những cái niềm vui, mà đặc biệt nhất là những cái người lớn tuổi ở Việt Nam, mà những người có tín ngưỡng đạo Phật, thì họ lại chọn cái cách vui là vui với đạo. Các phải không? Tôi đi giảng ở miền Bắc, tôi biết được một cái câu của người ở miền Bắc là vậy nè: trẻ thì vui, vui nhà, già thì vui chùa. Thì họ có nghĩ rằng là thôi tuổi già rồi thì mà không biết cái quan điểm già là bao nhiêu. Nhưng mà chúng ta thấy rằng họ nghĩ là lớn tuổi rồi thì họ cần có những niềm vui thanh cao, nhã nhặn, nơi chốn thiền môn. Hoặc thậm chí có những người có nguyện vọng cho cái lý tưởng giác ngộ giải thoát gì đó. Thì ở đây cái nguyện vọng đó là nguyện vọng chính đáng. Nhưng mà thực hiện cái nguyện vọng đó có một số vấn đề chúng ta cần phải nhắc nhở lại. Tôi thấy có một số đạo tràng tu niệm Phật, hướng dẫn Phật tử niệm Phật cầu vãng sanh một cách tiêu cực, mê tín. Ở đây chúng ta cũng là một đạo tràng niệm Phật tu tịnh độ. Vòng vòng đây tôi thấy tượng Phật Di Đà không nè, tượng Phật Di Đà, tượng Phật Phóng Quang tiếp dẫn. Rồi cái câu ở trước mặt tôi là thật thà niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Tức là ở đây hướng của chúng ta là tu tịnh độ. Đây là một trong những tông phái rất là phổ biến và nổi bật ở Việt Nam. Nhưng mà một số những cái quan điểm về tiêu cực là tôi không có đồng ý. Khuyên những cái đứa trẻ đang đi học, ở độ tuổi học sinh, ở độ tuổi sinh viên, thậm chí một số người trong độ tuổi lao động tốt, ngồi ở không niệm Phật chờ chết. Đây là một cái quan điểm mà tôi thấy tiêu cực nhất trong cái việc khuyến khích mọi người, không phù hợp. Bởi vì chúng ta có quan niệm trong triết lý Phật giáo, chúng ta rút ra một cái nghĩa là sống gửi thác về, cho rằng cuộc đời này là vô thường giả tạm, cho nên sống nhờ sống tạm, có phải không? Và quan niệm sống nhờ sống tạm, còn cái nơi chúng ta gửi thân thật là ở đâu hả? Theo quan niệm của tu tịnh độ là cái cõi thật của chúng ta là tịnh độ. Cho nên tôi có nhớ cái bài thơ là: nhớ đến Tây phương giọt lệ tràn, ta bà đau khổ lắm thương tan, người ơi xin hãy suy hơn thiệt, niệm Phật mau đi kẻo lỡ làng. Nghe này muốn bỏ cuộc đi tu. Cái này nó không phải là nó sai, nhưng mà nó sẽ phù hợp với ai và độ tuổi nào. Còn bây giờ đang độ tuổi của một tuổi thanh xuân, của một tuổi còn cống hiến, một tuổi phát huy nhiều thứ, mà khuyến khích niệm Phật chờ chết vì xung quanh cuộc đời khổ lắm, cuộc đời là như thế này, cuộc đời vô thường giả tạm thế kia, làm ăn thì nói hôi tài sản của năm nhà, con ơi làm chi cho mệt, bỏ đi rồi đấy đấy, cuối cùng sao ngóc đầu lên được. Những cái quan niệm này làm cho xã hội không ngóc đầu lên được. Và những gia đình nào là Phật tử mà bị tiêm nhiễm vấn đề này chắc chắn sẽ bị thiệt thòi trong cuộc sống hiện đại, thiệt thòi một cách rất vô lý. Quan niệm chúng ta sống gửi thác về, cái này tôi không phủ nhận. Ở đây có ai nói cuộc đời không vô thường giả tạm không? Không có triết lý của đạo Phật chúng ta vẫn biết cuộc đời vô thường giả tạm. Vũ trụ này cũng vô thường giả tạm, trái đất này cũng thế, và con người cũng thế. Nhưng mà đâu phải nói là vô thường giả tạm để chúng ta buông bỏ mọi thứ. Cái đây là một cái việc là suy nghĩ tiêu cực sai lầm. Và sống như vậy chúng ta không có biết ơn những nơi chúng ta có mặt để tồn tại. Người Việt có một đạo lý rất là hay, tức là cái câu ăn cây nào sao rào cây đó. Vậy thì cái câu này nó mang cái nghĩa gì? Tri ân, biết những người giúp đỡ mình, biết những nơi mà mình đã từng có mặt, nơi mình đã từng sống. Biết ơn như vậy, tại sao chúng ta có mặt trên cuộc đời này lại không có quan niệm để biết ơn cho sự tồn tại trên trái đất này, để chúng ta rào cái trái đất rào cái nơi mình sống mà chúng ta muốn ruồng bỏ đi. Cái chuyện mai này về Tây Phương Cực Lạc, mai này có thể về cõi trời gì đó, nhưng mà chúng ta cũng phải cống hiến cả một đời cho xứng đáng với tất cả những gì đã nương tựa gửi gắm trên trái đất này chứ. Chúng ta phải cống hiến hết sức mình cho sự ủng hộ của xã hội, cho sự tồn tại của bản thân mình chứ. Nếu nghĩ về nghĩa rộng là phải vậy. Tại sao chúng ta có quan niệm là sống gửi thác về rồi chạy trốn đi tất cả những gì mà thiên hạ ủng hộ cho mình? Nếu ở đời thông thường ai không biết ơn những nơi mình ở, người ta xem như người đã thiếu đạo đức. Cho nên ăn cây nào rào cây nấy là vậy nè. Ở với ai phải biết bảo vệ người đó, làm với công ty nào phải biết bảo vệ danh dự của công ty đó, phải nghĩ đến cái sự thành bại được mất của ông chủ. Ở một làng xóm nào phải biết tình làng nghĩa xóm, tối lửa tắt đèn coi nhau, giúp đỡ nhau và từng trả lại những người giúp đỡ mình. Ở quê chúng ta có cái hay vậy đó. Gia đình nào có hữu sự, một người bệnh, một người qua đời, cả xóm chạy lại cùng chia sẻ. Cái này đẹp lắm. Cái này tôi cho là một nét văn hóa đẹp. Như vậy ở đây quan niệm là sống gửi thác về, nên chúng ta sống tạm rồi chúng ta bất cần, không biết dung bồi, không biết rồi là tô điểm cho cuộc đời, cho quê hương, cho chính nơi mình sống. Như vậy nó chưa phù hợp với triết lý đó. Đạo Phật không khuyến khích mang cái nghĩa tiêu cực, nhưng mà tại sao chúng ta hiểu điều tiêu cực đó? Vì vậy những cái người trẻ khi học và tu với Phật Pháp phải tiếp nhận quan niệm tích cực, niệm Phật hay là giác ngộ các triết lý Phật giáo. Để sao? Để con người cống hiến tốt hơn, con người cần phụng sự một cách vô tư hơn. Đạo Phật làm cho con người có sự cống hiến xả thân một cách vĩ đại, chứ không phải biến con người tiêu cực để mà chạy trốn hay là né tránh, hay là để cho cuộc đời trôi qua một cái kiếp đời như vậy. Không có. Dù kiếp sau chúng ta còn có mặt trên trần thế này hay không, không quan trọng. Các vị tu tập tinh tấn, các vị tu tập miệt mài, mai này các vị về cõi Phật, các vị về tịnh độ, thậm chí phước báo hơn các vị về cõi trời. Các vị từ giả chia tay với trái đất này gì đó, không còn tiếp tục trái đất gì đó. Tốt hay xấu? Tốt chứ. Nhưng mà trước khi chia tay hãy để lại cái gì có ấn tượng. Để lại cái gì có ấn tượng? Hãy để lại một đời cống hiến, để lại một đời phụng sự, để lại một cái giá trị gì đó với một kiếp mà chúng ta vốn có trên cuộc đời này, không thụ động như một số quan niệm mà ung đúc chúng ta một cách nhầm lẫn. Tôi không chấp nhận một cái quan niệm tiêu cực như chúng ta từng suy nghĩ. Đời vô thường giả tạm, cái không cần làm gì nữa, làm sợ mất. Tài sản là của năm nhà, cuối cùng thôi làm đủ ăn được rồi, thế. Bởi vì làm nó của năm nhà nè, làm chi năm nhà giặc cướp nước lửa con hư gì, nó ăn nó hưởng nó phá hết rồi, thế thôi làm chi. Sai. Không có những quan niệm vậy. Một số các vấn đề tôi nói một cách vui vui nhưng mà đó là sự thật. Khi đến chùa chúng ta gặp một số các thầy, cái các thầy nói sao? Con làm gì vậy? Cái nó là con làm doanh nghiệp, con làm kinh tế, con làm này kia đây đó. Quý thầy nói, ôi con ơi, đời vô thường giả tạm, tài sản của năm nhà làm đủ ăn được rồi, con ơi, sống tri túc được rồi, này kia kia nọ. Các vị thấy nó đầy đủ triết lý đạo lý không? Đầy đủ quá đúng không? Nhưng mai này thầy chuẩn bị cất chùa 30 tỷ đó con. Con ơi, con cho thầy chừng 2000 bao xi măng. Thì lúc đó chúng ta phải làm sao? Thầy ơi, đời vô thường, tài sản của năm nhà, con đâu làm ăn gì nữa. Giờ này lấy tiền đâu cúng xi măng cho thầy. Có phải không? Các vị thấy rằng không khéo mâu thuẫn một cách rất là rõ ràng như vậy. Ủa tại sao lúc trước cũng người này, người ta làm ăn có tiền thì khuyên người ta vậy? Tôi nói xin lỗi thôi, nghe lời thầy cho nên giờ không có làm ăn nữa. Sống ngày qua buổi đủ rồi. Sáng cơm, trưa cơm, chiều cháo vậy đó, đủ rồi. Sống gửi tạm thác về mà cần gì thế. Cho nên giờ con xin lỗi thầy, chùa thầy con biết đang cất nhưng mà không có tiền cúng. Không hiểu tới nơi tới chốn các triết lý Phật giáo là sai lầm. Và cái sai này đã dẫn đến cái gì? Một hệ lụy vô cùng quan trọng là người Phật tử lại trở thành người thiệt thòi hơn người thiếu tu. Người người ta không tu, người ta lại sống, tôi chưa biết ngày mai họ đi đâu, họ về đâu tôi không cần biết. Nhưng mà trước mắt họ sống trên chúng ta, họ có nhu cầu hơn chúng ta, họ ăn chơi phè phẫn tất cả mọi thứ như vậy, còn chúng ta tu sao mà chúng ta lè tè ở dưới vậy, không bằng ai bất cứ cái gì. Ở đây cần phải suy nghĩ lại, đạo Phật là đạo có trí tuệ, nhưng tại sao chúng ta phản ánh trong cuộc sống dường như không có trí tuệ bằng người khác vậy? Đạo Phật là một đạo có bản lĩnh, nhưng tại sao Phật tử chúng ta lại sống nó nhu nhược và nó hèn nhát hơn những người khác? Ở đây cần phải thay đổi lời, hiểu được cuộc đời vô thường để bớt đi sự lòng tham cố chấp, hiểu được vô thường vô ngã để sống vị tha và chia sẻ dấn thân cho cuộc đời nhiều hơn, tích cực hơn mà không cần màng trả. Cái nghĩa này mới là nghĩa của đạo Phật chứ. Sao hiểu đạo Phật một cách tiêu cực để cuối cùng trở thành thụ động và sống trong vỏ ốc và chết trong vỏ ốc? Đây là cái việc mình tiếp tục chưa phù hợp. Cho nên cái nghĩa ở đời vui đạo trong Phật giáo, đây là tôi nói cái ý từ một cái bài thơ Cư Trần Lạc Đạo, cái bài phú của Tổ Trần Nhân Tông. Cái bài này rất là tuyệt vời. Bài phú này dài nhưng mà chỉ có 4 câu mà người ta thường nhắc tới và phân tích nhiều nhất. Đó là Cư Trần Lạc Đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hề khốn tắc miên, gia trung hữu bảo hưu tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Nghĩa là ở đời vui đạo hãy tùy duyên, hễ đói thì ăn, mệt ngủ liền, trong nhà báo sẵn thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hội thiền. Hai câu đầu là câu mà sáng giá nhưng mà có nhiều người hiểu nhầm. Hễ đói thì ăn, mệt ngủ liền là cái câu đó chúng ta khoái nhất. Các bạn thấy không? Nghe câu đó có cái cảm giác rằng là cuộc đời này chỉ sinh ra để ăn và ngủ. Tổ có phải là vậy không? Trước khi thành tổ, Trần Nhân Tông là một vị vua anh minh của đời Trần. Phải nói là đời Trần là hầu như các vị vua anh minh. Và đời Trần là xem như các triều đại phong kiến là rất là sáng giá cho các văn hóa, và trong đó Phật giáo và bao gồm cả chính trị vững mạnh. Và thời Trần của ngài Trần Nhân Tông là một trong những thời đẹp và vàng son. Trước khi đi tu, Trần Nhân Tông là như đứng ra để mà lãnh đạo, để đánh giặc thắng hai trận Nguyên Mông vĩ đại lừng lẫy. Như vậy cái người đói ăn mệt ngủ theo dạng cuộc đời chỉ có ăn và ngủ thì có làm được chuyện đó không? Các vị nên nhớ, người đã ảnh hưởng triết lý Phật giáo rất sâu, thầy mình là một cư sĩ, đó là Tuệ Trung Thượng Sĩ, cũng là một vị tướng tài, một vị tướng giỏi, nhưng mà ngộ đạo. Vậy thì các vị thấy rằng Phật giáo không làm cho con người tiêu cực mà làm cho con người lạc quan, vững mạnh và bản lĩnh trong mọi lúc mọi nơi. Tại sao vua Trần Nhân Tông làm được chuyện đó? Cái việc nước nó đanh dây như vậy, nhưng mà trái lại một con người có thể tu tập được tốt, bởi vì Trần Nhân Tông đã giác ngộ triết lý Phật giáo trước khi đi tu và học đạo với Tuệ Trung Thượng Sĩ, là một bậc thầy cư sĩ nhưng mà đắc đạo. Cho nên hiểu ra cái bài Cư Trần Lạc Đạo là bài nói lên của người chứng đạo, nói lên kinh nghiệm tu hành, nó mang cái ý rất là sâu sắc. Nhưng mà sống được với bài kệ đó, chúng ta mới cảm thấy rằng đó là một con đường hạnh phúc. Về quan điểm cơ bản của triết lý Phật giáo, thấy rằng có hai, đó là triết lý nhập thế và triết lý xuất thế. Nếu đứng về triết lý nhập thế, chúng ta không có bi quan, yếm thế, chán đời, tiêu cực theo cái góc độ như chúng ta từng nghe qua các câu chuyện tiểu thuyết hay là từng nghe qua cải lương. Ngày xưa tôi chưa có hiểu thì nghe cải lương Lan và Điệp thì mình nghe cũng là thú vị, mùi mẫn đó. Nhưng mà khi hiểu được Phật pháp rồi, tôi nói là triết lý Phật giáo thông qua Lan và Điệp là một điều nguy hiểm, làm cho người ta hiểu nhầm. Và thực tế nó là như vậy. Một đạo Phật yếu đuối, bi quan như vậy, cứu mình còn không được thì đừng nói câu là cứu độ chúng sinh. Người tu là vì cuộc đời, vì chúng sinh mà yếu đuối, nhát nhúa, không làm được chuyện đó. Các vị cần phải thay đổi lại quan niệm của đạo Phật để giúp chúng ta tích cực hơn. Những chuyện vô thường trong cuộc đời là lời nói thật. Những cái chuyện giả tạm mọi thứ đó là chân lý. Nhưng mà không phải là vì cái chỗ đó chúng ta buông trôi cuộc đời, mà hiểu được điều đó để những biến cố trong cuộc đời xảy ra, con người ta bớt đau khổ, bớt nuối tiếc. Ví dụ bây giờ các vị có người thân là chồng, là vợ, là cha, là mẹ, là bổng bạn, thân tình. Những người đó nếu họ chết đi, các vị có buồn không? Hả? Về mặt tình cảm trong cuộc đời, một người thân mình ra đi, chết bất cứ lý do gì mình cũng buồn hết á. Tai nạn chết, hay già chết, bệnh chết, bất tử chết gì, chết bất cứ lý do nào, khi chúng ta không còn cơ hội gặp lại người đó nữa là một niềm đau nỗi khổ. Đó là điều đương nhiên. Nhưng mà cái triết lý Đức Phật dạy sanh tử vô thường để chúng ta ngay đó sao? Giác ngộ được ai rồi cũng chết. Thân xác này giả tạm rồi mọi thứ nó cũng phân ly. Tình cảm cuộc đời nó là như vậy, ai biệt ly khổ là như vậy. Giác ngộ để chi? Để kìm lòng, để vững bước, để có thể tích cực hơn cho cái chết, cái ra đi của người thân, không làm mình phải gục ngã sau cái chết của một người. Chết một người đủ rồi, đừng lôi cả đám chết theo. Cái nghĩa nó là như vậy. Tại sao chúng ta không tiếp nhận cái sự tích cực này? Tại tiếp nhận những cái bi quan tiêu cực không phù hợp với triết lý của Phật giáo. Vì vậy các vị thấy rằng tinh thần nhập thế của đạo Phật thời trần là rõ nét nhất. Những con người giác ngộ đạo Phật nhưng mà phải ra chiến trường vì hạnh phúc an nguy của một cái xã tắc, của bàn dân thiên hạ, trách nhiệm sinh mạng đời sống của muôn dân gửi lên đôi vai của một vị vua. Thì dù là một vị vua Phật tử nhưng cũng phải vẫn làm cho trọn vai trò. Chứ lúc đó Trần Nhân Tông đâu nói thôi cuộc đời vô thường giả tạm rồi, thôi giặc tới rồi, thôi các vị tử mỗi người tìm cuộc sống đi, tôi về non cao núi thẳm tôi tu hành, thôi cuộc đời chán quá, giặc giả binh đau buồn quá. Thấy các vị có thấy tổ Trần Nhân Tông có ý niệm đó không? Nếu ngài đi tu để ngài thối thác các cuộc binh đao của giặc xâm lấn đất Việt vào thời đó thì ngài là người tích cực hay tiêu cực? Ngài là người tiêu cực, thụ động, bi quan. Nhưng mà vĩ đại nhất ở chỗ là đối đầu với quân giặc, đánh thắng quân giặc, những đội quân hùng mạnh mà thế giới còn phải sợ, mà một đất nước nhỏ bé vào thời điểm đó. Các vị biết rằng một dãy non sông hình chữ S bây giờ là cái đất nước mở rộng đó các vị. Ngày xưa cái đất nước nó chỉ còn nằm ở phương diện là cỡ nửa cái eo mà hình chữ S đó trở ra miền Bắc thôi. Nước chúng ta ở đó là như vậy. Ở đây chúng ta gọi là Đàng Trong nè, thời Trần là đã có rồi, Ban Giao mở rộng rồi. Rồi sau này là mở rộng sâu hơn là thời Trịnh Nguyễn phân tranh. Đất nước chúng ta thành một cái dải hình chữ S, chứ ngày xưa chúng ta có gần phân nửa ngay cái eo eo trở ra miền Bắc đó. Vậy đó tôi muốn nói cái gì? Một đất nước bi lớn đó đó mà phải đối đầu với những đất nước xung quanh hùng mạnh và lớn như vậy mà tồn tại cho đến ngày hôm nay không hề dễ. Cho nên quan niệm tiêu cực yếu đuối nó không phải là phù hợp với con người Việt Nam, và đạo Phật không thể là như vậy. Một con người yếu đuối không thể thành Phật như thế này. Các vị nghĩ rằng con người yếu đuối có thể tu được không? Con người yếu đuối có thể thành Phật được không? Con người yếu đuối mà hy sinh vì chúng sinh à? Vô lý. Yếu đuối bản thân còn cứu không được, đừng nói vì chúng sinh. Gặp bất cứ một sự khó khăn thách thức, người tu cần phải giác ngộ để đối diện, để chuyển hóa, để vượt qua. Thiên hạ có thể gục ngã trước sự thử thách đau thương, thành bại được mất, nhưng người tu phải đứng dậy mạnh mẽ và vượt qua một cách kiên cường. Chứ đừng biến mình trở thành yếu đuối chờ thời, nó không phải là như vậy. Cho nên ở đời vui đạo hãy tùy duyên. Cái việc này tu có thể là theo cái tinh thần xuất thế cạo đầu đi tu, hay là ở đời như các vị. Cái việc này đối với con đường tu tập nó không quan trọng. Hoàn cảnh nào, vai trò nào cũng ứng dụng triết lý Phật giáo được, nhưng mà phải ứng dụng cho nó tốt. Những ông già bà già 70-80 tuổi, khả năng lao động không còn, thì lúc đó sao? Vô chùa công quả nhẹ nhẹ, hoặc là quét chùa, thậm chí là ngồi niệm Phật, thỉnh thoảng về nhà thăm con rồi đó. Thế thế, cái này hợp không? Hả? Cái này rất phù hợp. Vì các vị đã đến tuổi thất thập cổ lai hy rồi, không ra tranh cử như Tổng thống Trump với ông Biden rồi thì thôi, thì cũng được, cái tới tuổi đó không ai trách nè. Thì niệm Phật mọi thứ hợp lý. Nhưng mà những người còn sức lao động, những người còn khả năng cống hiến, nhưng mà quan niệm tiêu cực như vậy, hợp không? Không hợp. Tôi phê phán là tôi phê phán cái này, chứ tôi không phê phán các cụ đến độ tuổi mà cần phải tu dưỡng để tích lũy công đức, để làm cho thân tâm được nhẹ nhàng trước khi rời bỏ cõi đời. Cái này hoàn toàn ủng hộ, tôn trọng, và thậm chí tạo phương tiện để giúp cho người đã biết cách để tu. Còn những giới trẻ không phải là không tu, nhưng mà tu theo giới trẻ, ứng dụng triết lý theo giới trẻ. Tôi đâu cấm niệm Phật đâu. 1 tuổi, 5 tuổi, 10 tuổi muốn niệm Phật bao nhiêu đó niệm chứ. 20-30 tuổi muốn niệm Phật càng nhiều càng tốt, tôi đâu phủ nhận chuyện này. Nhưng mà phải ứng dụng niệm Phật như thế nào? Không thể ứng dụng niệm Phật giống như các cụ được. Lúc đó phải đi ra đồng vừa cuốc vừa niệm Phật, đi vô công sở vừa làm vừa niệm Phật, công việc của gia đình mọi thứ vừa làm trong niệm Phật. Cái đó được không? Hoàn toàn chấp nhận. Còn khi niệm Phật rồi là phải buông hết tất cả để chờ thời. Xin thưa, may mắn là một nhóm đó thôi, chứ còn xã hội mà như vậy là cõi ngóc đầu và cõi có cơm ăn luôn. Một cái quan niệm mà cần phải suy nghĩ, chứ không mang cái nghĩa tiêu cực. Và các vị sống như vậy là các vị gian dối, các vị có lỗi với cái nơi mình ở. Giống như nãy tôi nói, nương đâu nát dạo đó. Vậy nương xã hội này, nương cuộc đời này, cuối cùng các vị thiếu nợ để các vị chạy trốn ở đâu đó. Các vị trốn không có được đâu. Cho nên ở đây, ở đời vui đạo hãy tùy duyên. Thì bây giờ cái tùy duyên là gì? Giống như mùa Covid, lệnh giãn cách xã hội, thì lúc đó phải sao? Lúc đó tuổi nào hơn cần biết, nhưng mà không có ra đường, ở nhà, ở yên một chỗ. Và lúc đó thậm chí cho niệm Phật chờ chết, hợp không? Quá hợp đi chứ. Lúc đó đi làm ai cho, ra đường ai cho, có phải không? Thì lúc đó đó muốn niệm Phật chờ chết đó, niệm đi đó. Tùy duyên là vậy đó. Bây giờ không có đi làm được, lệnh giãn cách xã hội rồi, thành ra bây giờ ở nhà, thậm chí chăm sóc người thân, hữu hỷ bên con cháu, thế thế. Thì cái này quá hợp, cái đó gọi là tùy duyên. Hoàn cảnh không cho phép thì như vậy. Rồi bây giờ có bệnh, chúng ta nằm trong bệnh viện, không thể đi làm được, thì lúc đó nằm niệm Phật, nghe Pháp, đọc kinh, được không? Được, bởi vì ở đây lúc đó chúng ta bệnh tật, chúng ta làm gì? Nhờ lời kinh tiếng kệ để làm tăng thêm năng lượng tích cực, cho sức tinh thần được thoải mái, thư nhàn để sớm vượt qua bệnh tật. Hợp lý không? Như vậy thì ở đây chúng ta tùy duyên. Rồi khi hết bệnh thì chúng ta lo cuộc sống khác, nhưng mà cũng vẫn ý thức tu, mà tu trong hoàn cảnh đó. Mỗi một cái hoàn cảnh có cái cách tu khác nhau. Chứ các vị đừng có nghĩ rằng cái sự tu tập là chờ thời, là tiêu cực như vậy, nó không đúng. Tôi muốn nói các vị là như vậy. Các vị có cái nguyện vọng lại sám hối, các vị lấy cái phương pháp sám hối hàng ngày để các vị tu. Nhưng bây giờ các vị bị thối quá cột sống cổ, rồi các vị bị thối quá khớp xương mọi thứ, các vị đứng ngồi không có được, thì bây giờ các vị phải làm gì? Các vị có lấy phương pháp sám hối để tu nữa không? phải chuyển qua phương pháp khác thôi. Có nghĩa là tùy duyên. Vậy thì ở đời vui đạo hãy tùy duyên, là cái này khuyên chúng ta nên sống bằng cái trí tuệ, cái triết lý của đạo Phật. Tùy hoàn cảnh, tùy môi trường. Bây giờ sống trong một cái hoàn cảnh ăn chay không có được, nhưng mà một số người cố chấp ăn chay, trở nên mâu thuẫn, gây lộn, cự lộn. Và thậm chí nếu là trong một tập thể, công ty, công xưởng, họ có thể đuổi chúng ta khỏi nơi đó. Thì có những người nói thà đuổi đuổi, ăn chay tôi vẫn giữ. Xin thưa, cái đó là cố chấp. Tôi không cho cái việc ăn chay là xấu, nhưng mà trong hoàn cảnh không thuận tiện thì chúng ta tùy duyên. Tại sao chúng ta phải cố chấp để trở thành người thiệt thòi trong một hoàn cảnh? Vậy thì họ không có tu giống như mình, nhưng mà tại sao họ lại làm có tiền và cuộc sống họ đang ổn định? Chúng ta là người ăn chay, tu tập đang tốt, nhưng cuối cùng chúng ta lại đứng bên lề cuộc sống của họ. Như vậy thì phải trí tuệ ở chỗ này. Nhìn lại Tổ Huệ Năng lúc ở với thợ săn ăn chay ăn mặn hả? Tổ lúc ở với thợ săn mà nói tôi ăn chay là chết bỏ mạng rồi, không còn để truyền bá chánh pháp cho đến sau này khai sáng Thiền tông vĩ đại vậy đâu. Các vị hãy nhìn lại Tổ Huệ Năng lúc ở chung với thợ săn thì ngài ăn rau luộc trống trong nồi thịt, có mất tổ vị không hả? Phật có nói là Huệ Năng ơi, ông ăn rau luộc trong nồi thịt, ông không có được về Niết Bàn, không có được về Cực Lạc nghe, ở Ta Bà vĩnh viễn đi nghe, có phải không? Có Đức Phật nào nói không? Xin thưa các vị phải hiểu ngay chỗ đó. Tổ ăn rau luộc trong nồi thịt có mất tổ vị đâu, có ảnh hưởng đến sự giác ngộ đâu, có ảnh hưởng đến quả vị tu chứng đâu. Các vị thấy rất rõ không? Như vậy ở đây, ở đời vui đạo hải tùy duyên là tuệ. Đạo chúng ta ở trong tâm nè, hoàn cảnh nào cũng vậy. Cho nên ăn chay được trong hoàn cảnh đó thì tích cực ăn chay, không ăn chay được trong hoàn cảnh đó thì tùy duyên. Ví dụ bây giờ các vị đi đến đám cưới, hay là các vị đi cùng với một tập thể vô một cái vùng nào đó không có một miếng ăn chay nào hết, toàn là đồ ăn mặn không, thì lúc đó phải làm gì? Mà chúng ta là người ăn chay trường á, chúng ta làm gì hả? Lúc đó chúng ta nói vậy nè: ý trời ơi tanh quá, ý trời ơi đồ ấy ghê quá, ý trời ơi sợ quá, người ta tống cổ mình đi ra chỗ khác rồi. Các vị é kiểu đó là người ta tống cổ mình, người ta đập mình một trận cho thành ra đó. Người ăn chay thứ thiệt á không quan trọng chuyện đó, các vị nhớ không? Cho nên tôi nhớ Hòa Thượng Thanh Từ mình á, ngài kể khi ngài sang Nhật á, thì khi sang Nhật á, thật ra mà nói là hình như là ở Nhật không có biết ăn chay hay gì đó, thì á, một cái vị ở trong chùa đó đó dẫn Hòa Thượng đi ăn sáng. Thì á, trong cái đĩa ăn sáng của Hòa Thượng có hai con tép bạc rất là to. Rồi cái Hòa Thượng nói gì? Tôi ăn chay. Hòa Thượng ý é chuyện đó: trời ơi tôi ăn chay mà đãi tép bạc vậy đó, trời ơi tu hành không biết tôi là thầy tu sao thế đấy. Hòa Thượng có làm chuyện đó không? Ăn chay dỗm chúng ta mới ý é, còn ăn chay thứ thiệt là không bao giờ ý é, tôi bảo đảm với các vị luôn. Xin thưa, nếu mà thật sự có ăn luôn cũng không làm vấn đề, ở đây đâu có muốn đâu, cái chuyện đó nó tùy nghi mà. Nhưng mà ở đây Hòa Thượng bình thường vẫn ăn. Hòa Thượng nói là tôi gỡ hai tép bạc để bên, tôi nói tôi ăn không quen, nhưng mà vẫn ăn bình thường, ăn hết những gì cần ăn. Đây là tôi nói với các vị. Cho nên tinh thần ở đời vui đạo hãy tùy duyên là tùy, đừng cố chấp để ảnh hưởng. Ví dụ bây giờ có những người có vợ có chồng vào một gia đình không cùng tín ngưỡng, không cùng tôn giáo, nhưng mà họ là những người mộ đạo khôn khéo á, họ cái cách sống tốt và thậm chí họ chinh phục được cả gia đình theo cái tinh thần tín ngưỡng của họ. Nhưng mà tối thiểu nhất họ khôn khéo, họ không bị cái tín ngưỡng để làm đổ vỡ gia đình, hoặc là cảm thấy nó ác cảm với những người sống chung. Họ là như vậy. Phật ở trong tâm. Nếu chúng ta thấy rằng để ở bên ngoài nó ảnh hưởng đến cái tác động tiêu cực tâm lý của những người khác, không cần thiết. Để như vậy để tạo sự hòa khí, nhưng mà cần thể hiện cái chất đạo trong cuộc sống của chúng ta rất tốt. Chúng ta hãy sống với chất đạo rất tốt bằng niềm tin không chưa đủ. Cho nên ở đời vui đạo hãy tùy duyên là một cái tinh thần rất là tuyệt vời, mà những người tu tập giác ngộ như tổ Trần Nhân Tông, ngài mới có thể nói ra được câu này. Khi ở cung vua, ngài làm trọn vai trò của người làm vua. Khi vai trò người đi tu, ngài cũng đạt đỉnh cao của một con người đi tu. Hãy nói là nghĩa tùy duyên của tổ Trần Nhân Tông quá đẹp, nó quá cao quý, nó hoàn thành nhiệm vụ nhân cách đạo lý của một con người ở cả đời mà cả đạo. Vậy người cư sĩ Phật tử cần hiểu được cái chỗ này. Khi nào ở đời, khi nào ở nhà thì thế nào? Ở nhà chúng ta xài điện thoại thì sao, đó là tùy. Ăn sao đó là tùy. Ngủ sao tùy. Nhưng mà đến chùa thì sao? Đến chùa phải theo giờ giấc, nội quy và cách ăn của chùa. Một lát nữa xuống ở dưới đây ăn chay ăn mặn hả? Chay, đừng có rơi xuống dưới đang ngồi bàn cái móc móc ở trong vỏ rang hộp tép khô hay là tép rang hay là cá kho gì nghe. Đừng có lòn lòn trong túi ra một lát cái ai cũng ngồi ăn cái móc lén lén cái nhét vô ha. Có không? Nếu có như vậy là không có tùy duyên. Cái đó gọi là tùy tiện. Các bạn thấy không? Cái đó mình chiều theo cái sở thích thói quen của mình mà không tôn trọng cái nội quy của nhà chùa thì gọi là tùy tiện chứ không còn tùy duyên. Vì vậy đến chùa tùy cái điều kiện yêu cầu nơi chùa thì chúng ta thích hợp với chùa. Rồi ở chùa ăn gì thì chúng ta ăn nấy. Giờ giấc sinh hoạt gì giờ giấc nấy. Khi trong khóa tu yêu cầu đừng để điện thoại reo thì gán nhớ dùm. Gán nhớ dùm đừng để điện thoại reo, không sao. Hợp tác như vậy là để điều phục bản ngã. Hợp tác như vậy để chinh phục cái ngã của mình cũng là những cách tu dù rất đơn giản. Vậy thì ở đây các vị thấy rằng tinh thần tùy duyên trong đạo Phật nó rất là quan trọng. Thời buổi nào theo thời buổi đó. Vào những cái thời chúng ta không được thuận tiện cho việc tổ chức khóa tu, chúng ta không thích hợp thì chúng ta tôn trọng không tổ chức khóa tu. Khi nào làm được chúng ta làm. Khi ở chùa tu được là ở chùa, khi không ở chùa được ở nhà. Ví dụ như các vị hằng ngày đều đến chùa tụng kinh vào mỗi tối, nhưng bây giờ các vị lớn rồi, các vị đi không nổi, thậm chí hoàn cảnh đường xá không thuận tiện, thì ở nhà tự niệm Phật, tự tu, tự lấy kinh ra đọc. Phật pháp đâu có trách cái gì với chúng ta về điều đó. Cái đó gọi là tùy duyên. Rồi hôm nay là ngày chay, nhưng mà chúng ta đi trong một cái nơi đó nó không có thuận tiện để chúng ta ăn chay. Ví dụ hôm nay ngày chay, nhưng mà đến đám cưới này họ không có chuẩn bị một miếng đồ chay nào cả, thì chúng ta làm gì hả? Tôi không xúi các vị ăn mặn đâu, nhưng mà các vị giỏi uống nước cũng được. Nói tôi ăn ở nhà rồi tôi mới đến đây cho nên tôi uống nước thôi thì cũng được đó. Nhưng mà nếu bản lĩnh hơn và giỏi hơn thì sao? Bụng đói mèo đừng nói dốc, phải sao? Thì phải thấy giống như Hòa Thượng Thanh Từ, giống như Tổ Huệ Năng vậy đó. Bây giờ mình ăn mà kiểu tổ, kiểu hòa thượng đó, chứ không phải là ăn kiểu cư sĩ đâu đó, có phải không? Bắt đầu lúc đó mình mới rắp gạo, rắp gì đó, dù nó, tức là chúng ta không ăn những gì thô thiển thì ăn những gì chung chung đó. Và chúng ta cứ cảm nhận rằng tôi đang làm theo Tổ Huệ Năng, có phải không? Tổ còn làm được không sao, mình cư sĩ mèn nhậm gì, có phải không? Lúc đó ăn mà cứ thấy mình xứng đáng quá chứ đâu có sao đâu, có phải không? Ăn mình ăn kiểu tổ mà không xứng đáng sao được, có phải không? Thành ra không có gì để gọi là khó khăn. Cho nên tu là một cái gì? Ứng dụng tích cực. Đối diện với sanh tử thành bại được mất thì sao? Điều kiện cho phép thì thành, điều kiện không cho phép thì bại, cũng tùy duyên. Không vì thành kiêu ngạo ngã mạn, không vì bại ngất xỉu bất tử bản thân, không có cái đó. Phải hiểu những điều này rất rõ. Chúng ta là người học tu theo đạo Phật bằng trí tuệ, chứ không phải chỉ bằng niềm tin sống chờ thời hay là thụ động tiêu cực trong cuộc đời này. Cuộc đời chúng ta mấy chục năm có mặt để tồn tại trên cuộc đời, hãy tận dụng làm sao cho tốt nhất trong cái thời gian mà chúng ta có mặt. Đừng để mai này chúng ta chết một cách uổng tiếc trong những thời gian còn lại mà không làm được gì. Tôi từng nói một số thí dụ trong các bài giảng, tôi nói là mỗi cái bộ đầu con người chúng ta làm một cái bộ computer. Về tính chất của máy vi tính nó không có khác nhau. Hàng trăm ngàn công dụng nó nằm ở trong máy vi tính đó. Nhưng mà người hiểu biết, người ta sử dụng cái máy vi tính cho hàng trăm ngàn thứ công việc. Còn người không hiểu biết mua cái máy vi tính về để chưng chơi hoặc để chơi game xong banh bỏ. Vậy thì ở đây chúng ta thấy gì? Kiếp người chúng ta cũng giống nhau. Có những người 70-80 năm họ làm biết bao nhiêu thứ để có ý nghĩa trong cuộc đời, và kể cả sự tu tập họ quá tốt. Nhiều khi 70-80 năm trong cuộc đời rồi cuối cùng sống lây lất ngày qua buổi chờ thời theo quan niệm hưởng nhàn tiêu cực, cuối cùng phí phạm một kiếp người. Đây là điều mà cần thận trọng. Cho nên với tinh thần ở đời vui đạo là cái cách tổ dạy, Phật dạy, ứng dụng triết lý đạo Phật trong mọi hoàn cảnh. Ở quê hương chúng ta hay làm nông, làm ruộng, làm vườn, có phải không? Có khi nào chúng ta thấy miếng ruộng bên đây trúng và miếng ruộng bên đây thất? Và nếu chúng ta là người chủ của miếng ruộng thất, thấy cái miếng ruộng trúng chúng ta cảm thấy thế nào? Hả? Mày nghĩ mày trúng hả? Tối nay tao lấy rơm tao đốt cho mày biết. Có phải không? Nếu suy nghĩ như vậy trở thành gì? Tội ác, ích kỷ, phá hoại bằng một cách ganh tị tiêu cực, tội lỗi vô cùng. Nhưng mà chúng ta là người Phật tử, mình thấy mình thất thì mình nghĩ sao? Khả năng canh tác của mình không bằng, cố gắng học hỏi, cố gắng làm gì đó để khắc phục. Còn người làm được điều đó thì thấy sao? Anh được trúng mùa mà tôi cũng khen anh nữa, tôi nể cái khả năng canh nông của anh quá giỏi thế thế. Mình nói cái kiểu đó rồi người kế bên sao? Ta mát lòng mát dạ, nỡ nào để cái miếng ruộng kế bên vậy? Nè, anh làm giống tôi vậy nè, dày 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 dày. Lúc đó người ta quan hỷ, người ta mát dạ, người ta thấy đó, người ta sẽ chỉ cách cho mình làm tốt hơn. Như vậy thì ở chỗ không vì những cái việc khác biệt nhau để sanh tâm không đúng. Một gia đình hạnh phúc mình mừng cho họ, vì họ hạnh phúc họ sẽ không làm khổ mình, phải không? Thông thường người làm khổ mình là người bất hạnh, người đau khổ, người đói kém. Cho nên một gia đình hạnh phúc là một gia đình mình đỡ bận tâm. Vì vậy không có ganh tị, không có sanh ác tâm. Và hiểu rất rõ, nhờ phúc đức họ nên cuộc sống tốt đẹp. Ganh tị là một thứ tội lỗi và tổn phước, không nên để lòng. Tôi thấy ở một số những miền quê có những cái trò rất là ác. Cái ác của chúng ta là tôi thấy một số vườn tiêu, vườn thanh long, vườn chuối, khi họ đến ngày thu hoạch, những người khác do ghét, do ganh tị gì đó, vô chặt, vô phá, từ thở nó còn non, còn tươi, chưa đến lứa, đến mùa, vân vân. Những cái này quá ác. Người Phật tử cần ý thức những điều này. Chúng ta hại họ là chúng ta hại mình, chẳng những một đời mà hại đến nhiều đời. Sống theo triết lý Phật giáo, đạo đức Đức Phật dạy, không cho phép chúng ta có những cái sống mà tiêu cực bậy bạ như vậy. Thấy người ta có của, thấy mảnh vườn mảnh ruộng người ta tốt đẹp phải mừng. Nếu chúng ta có hơn càng tốt, không được bằng phải học hỏi kinh nghiệm của người ta để phấn đấu phát huy. Người Phật tử chúng ta là không bỏ cuộc trong sự thất bại. Người Phật tử phải năng nổ siêng năng, không bỏ cuộc thất bại, nhưng không ganh tị với những người hơn mình, không dùng thủ đoạn mưu mô để gom vào mình bằng những tham tàn. Đó là những cái triết lý mà Đức Phật cần dạy cho chúng ta. Còn sống giàu, sống hạnh phúc, sống sang, làm để có tiền, có này kia kia đó, Đức Phật khuyến khích chúng ta. Đừng cho suy nghĩ triết lý đạo Phật không cho phép chúng ta làm giàu. Bậy. Ai quan niệm như vậy là sai. Đức Phật còn khuyến khích chúng ta làm phước để có thể trở thành cái giàu của chư thiên nữa kìa. Cái giàu cuộc đời nhầm nhò gì? Có phải không? Giàu cuộc đời cỡ nào cũng không nhầm nhò bằng cái giàu của chư thiên. Mà giàu chư thiên mà Đức Phật còn khuyến khích thì tại sao Đức Phật không cho phép chúng ta làm giàu giữa cuộc đời này? Đừng có suy nghĩ bậy bạ, Đức Phật không có ung đúc chúng ta sai như vậy, mà do người tiếp nhận tư tưởng tiêu cực sai để tác động chúng ta. Chỉ có điều Đức Phật khuyến khích làm giàu bằng mồ hôi và nước mắt, bằng trí tuệ và đôi tay của chúng ta, một sự chân chính, chứ làm giàu không trên tội ác và không vi phạm luật pháp. Cái này Đức Phật cảnh giác chúng ta về điều đó. Còn nếu chúng ta sống có đầy đủ phước báo, có đầy đủ sức khỏe, có đầy đủ điều kiện tốt, chúng ta cứ việc tích cực phát huy. Cái này người ở miền quê phải suy nghĩ lại điều này, mà nhất là những người miền quê học Phật, đừng tèm tèm qua buổi với những ngày tháng mấy chục năm về trước nữa. Có những cái suy nghĩ như vậy cần phải thay đổi, không khéo chúng ta sẽ bị thiệt thòi trong hôm nay cũng như ngày mai, rồi thậm chí một cuộc đời già và chết đi cộng lại không làm được gì nhiều. Một đời như vậy thiếu ý nghĩa, và một đời như vậy chúng ta sẽ phụ bạc tất cả những gì mà chúng ta có mặt trên cuộc đời này. Người Phật tử chúng ta để ý như vậy. Cho nên câu ở đời vui đạo là một cái câu khuyến khích rất tốt, mà tôi trích ra chỉ cần một ý rất nhỏ của tổ Trần Nhân Tông. Hễ đói thì ăn, mệt ngủ liền. Nói chung là mấy cái này không cần thiết phân tích sâu hơn với các vị. Cái đó mang cái nghĩa thiền. Thiền là gì? Ở chỗ là chúng ta không bận lòng với những sự thành bại được mất, cố gắng hết sức mình rồi không thay đổi được, tùy duyên. Hãy thực tế với nó. Nếu làm có được điều kiện nào cho phép thì phát triển, không được cho phép thì đi theo con đường khác. Có điều kiện ăn sang, không có điều kiện ăn hèn, ăn thấp một chút, không ganh tị, không thủ đoạn mưu mô, cũng không đòi hỏi để phải bận lòng. Ngủ thì cứ ngủ, ăn thì cứ ăn, đúng giờ đúng giấc hợp thời. Đó là cái cách sống theo nhà đạo một cách tích cực, để giữ gìn sức khỏe và giữ gìn cho một trạng thái tinh thần tốt. Còn hai vế sau rất là quan trọng trong triết lý tu tập, mà tôi nghĩ rằng tôi chỉ cần lướt qua cho nó hoàn thiện cái câu thơ, chứ không cần thiết phân tích sâu với đạo tràng niệm Phật ở đây. Vì đó là câu nói về phương pháp tu tập theo thiền. Của báo đầy kho thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Cần hiểu một chút về câu này thôi, tôi không triển khai rộng. Cái câu của báo đầy kho đây là cái tư tưởng của kinh Pháp Hoa. Tư tưởng kinh Pháp Hoa khi nhắc đến là anh chàng cùng tử nghèo khổ, có cha là một cái vị đại phú gia. Tất cả những cái này để nói lên cái gì? Mỗi con người có một cái kho tàng, có một của báo vô cùng quý giá ở trong lòng. Đó là chân tâm, đó là Phật tánh. Như vậy của báo đầy kho có nghĩa là Phật tánh chân tâm vốn đầy, Phật tánh chân tâm vốn tròn đủ, Phật tánh chân tâm trong lòng mỗi người vốn quý báu, còn tìm ở đâu nữa? Chúng ta là vốn giàu rồi, nhưng mà chúng ta không nhận ra mình là nhà giàu. Có nghĩa là tổ muốn nói chúng ta vốn là Phật, nhưng mà chúng ta do chưa khai thác được tánh Phật trong lòng mình thôi. Chứ lòng mỗi người là một vị Phật. Cũng chính vì chỗ đó Kinh Đại Bát Niết Bàn mới nói là ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Vậy chúng sinh có Phật thì mới thành Phật chứ. Nếu chúng sinh không có Phật tánh trong lòng làm sao thành Phật? Vậy thì chúng ta hiểu cái nghĩa của báo đầy kho thôi tìm kiếm, có nghĩa rằng vì con đường tu tập thiền là trở về với chân tâm Phật tánh, trở về với ông chủ của chính mình. Người tu tịnh độ là hướng đến Tây Phương để có vãng sanh, là có đến và có đi. Tu theo mặt sự của tịnh độ là như vậy. Về mặt lý là tức tâm tức Phật, hay là tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Đây là việc rất khó và qua một cái công đoạn rất công phu lâu dài. Người tu tịnh độ bình thường thì hơi khó để tiếp nhận được chỗ này. Cho nên cái nghĩa này, nghĩa thiền, nghĩa tịnh đều đúng, nhưng mà đứng về mặt lý Còn về mặt sự, người tu tịnh độ cứ niệm Phật cầu vãng sanh, vì vãng sanh chưa phải thành Phật. Thành Phật là chuyện sẽ thành, nhưng mà người tu tịnh độ là nhờ phúc đức nhân duyên để được tái sanh về đất Phật, là một nhân duyên thù thắng để tiếp tục tu tập một quá trình lâu dài, mà cái này kinh Pháp Hoa gọi là quá thành dụ. Khi đọc kinh Pháp Hoa, chúng ta đọc cái phẩm quá thành dụ, chúng ta phải hiểu rất rõ con đường tịnh độ dựa vào tư tưởng quá thành một phần không nhỏ trong đó. Vì tịnh độ do nguyện lực Đức Phật A Di Đà biến hóa ra, như vậy cái gì biến hóa ra thì thật hay là giả? Những nhà ảo thuật ra cái gì đó là thật hay giả? Vậy Đức Phật A Di Đà ảo thuật ra tịnh độ thì tịnh độ thật hay giả? Hả? Tịnh độ vẫn giả. Bởi vì Đức Phật dạy các pháp hữu vi đều vô thường sanh diệt, thì tịnh độ là một thế giới, có phải là hữu vi không? Phải không? Vậy là hữu vi thì có vô thường sanh diệt không? Có. Nhưng mà cái này chúng ta phải để ý, vô thường sanh diệt của tịnh độ đủ sức để giúp chúng ta đến khả năng giác ngộ rồi. Nên nhớ vậy, thời gian vô thường sanh diệt của tịnh độ đã đủ sức làm phương tiện cho chúng ta để đến nơi rồi. Một cái chiếc bè, chiếc phao, nó sẽ vỡ, nó sẽ bể, nó sẽ xì hơi, nhưng mà khi nó đã đưa chúng ta vào bờ rồi, nó có xì hơi là chuyện của nó. Đức Phật A Di Đà biến hóa ra tịnh độ để làm phương tiện cho người học Phật, đó chỉ là hóa thành. Chúng ta còn phải công đoạn nữa để về bảo sở. Người tu tịnh độ chưa dừng lại ở đất Phật A Di Đà, mà người tu tịnh độ còn phải vượt xa một giai đoạn nữa để có thể trở thành bất thối chuyển hay là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì vậy con đường phương tiện của tịnh độ, con đường rất thù thắng, cần phải hiểu. Mà cái này tôi đã phân tích chi tiết trong một cái bài giảng là tịnh độ có thật, xử lý tịnh độ, và nhiều bài giảng liên quan tịnh độ tôi nói rồi. Vì vậy người tu tịnh độ an tâm, đừng có quan tâm về vấn đề mà à tại sao đới nghiệp không đới nghiệp, rồi thế giới tịnh độ như vậy, cõi Phật làm sao vậy. Không ai đem tịnh độ so sánh với niết bàn. Đừng nói một cách khập khiễng vớ vẩn. Phải biết con đường tịnh độ là phương tiện phù hợp trình độ căn cơ của những người đang làm, đang cần một chút thiện duyên để tái sanh vào một thế giới an lành như thế. Đó là cái khả năng của con người chúng ta. Thật ra tổ vẫn có đề cập đến những người tu tịnh độ. Còn cơ bản nhất trong bài Phú, hai câu chót là: của báo đầy kho thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hội thiền. Thật ra người tu tịnh độ là người hướng nội, đạt được mục đích của trạng thái niết bàn ngay tại cuộc đời này. Cho nên tất cả những cái cảnh trần bên ngoài, mắt đối với sắc, tai âm thanh, lưỡi nếm vị, mũi ngửi mùi, thân xúc chạm, các giác quan này được những người tu thiền thu thúc trở lại, không để bị lôi kéo và chi phối bởi các giác quan. Không để mũi chi phối bởi hương, không để mắt chi phối bởi sắc, không để tai chi phối bởi thanh. Tất cả mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đều thu nhiếp trở lại để giữ chánh niệm, và vượt qua hơn nữa để trở về với trạng thái tịch tịnh an lành, một trạng thái niết bàn ngay tự tâm này. Cho nên phương thức và cách hành trì trên mặt phương tiện của người tu thiền và tu tịnh độ có phần khác nhau. Nhưng các vị đừng phân vân, chọn con đường nào thì hãy quyết liệt và trọn vẹn với con đường đó. Khi nào trình độ tu học của các vị nâng lên một tầm, khả năng tâm tịnh tức Phật độ tịnh của các vị đã cao, niệm Phật được nhất tâm, đi vào trạng thái không niệm mà niệm, lúc đó các vị đã tiến lên, thì các vị có thể vượt xa hơn nữa. Và các vị có khả năng xa hơn thì tịnh độ là đây cũng niết bàn. Đó là cái cách mà tu tập từng công đoạn của tất cả các vị. Có thể trong giai đoạn này chưa tới, các thầy tạm thời chưa có thể mở rộng thêm cho các vị về phương thức tu. Các vị chỉ cần tập trung vào câu niệm Phật một cách có chánh niệm, một cách thật thà như cái câu đằng sau chúng ta để đó. Thật thà có nghĩa là gì? Chân thành. Chỉ biết niệm Phật, tin vào câu niệm Phật, trọn vẹn tâm ý mình với câu niệm Phật. Cái nghĩa thật thà là nó đã mang cái nghĩa đó rồi. Cho nên là tôi mong rằng đạo tràng ứng dụng con đường tu tập đúng với tâm chỉ. Khi nào trình độ tu học các vị nâng cao, các vị có quyền yêu cầu với thầy trụ trì mở rộng chương trình tu tập nâng cao, tiến sâu vào tâm thức, tiến sâu vào cái tịnh độ nội tâm, tiến sâu vào thế giới tịnh độ là đây. Đó là một giai đoạn khác. Rồi, nội dung bài chia sẻ của chúng tôi với các vị hôm nay ở đời vui đạo để gợi ý cho các vị ứng dụng lời Phật dạy trong cuộc đời một cách uyển chuyển và biết sử dụng triết lý Phật giáo để khích lệ con người của mình không gục ngã trước thử thách khó khăn, cũng không để mình phải bị thiệt thòi khi mình có đủ sức để vươn lên mà do quan niệm tiêu cực của mình đã đẩy lùi sự phát triển của con người mình là không tốt. Đây là những điều tôi chia sẻ để mong rằng người Phật tử sẽ lạc quan hơn, tự tin hơn, yêu đời hơn và sống có ý nghĩa giữa cuộc đời này, ý nghĩa cho bản thân và ý nghĩa cộng đồng và xã hội. Một phần quan trọng mai này đủ duyên lành để giúp các vị tái sanh vào thế giới an lành như mình đã từng mong ước. Chúc đạo tràng tu học tinh tấn và an lành. Lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn ban tổ chức và chân thành cảm ơn các vị đã chú ý lắng nghe. A Di Đà Phật.
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch lên trên thượng tọa chứng minh thì chúng con hôm nay cũng rất là có cái phước báu để cung thỉnh thượng tọa trở về đạo tràng chia sẻ Phật pháp cho Phật tử. Vì trong tâm của con thì muốn dựng xây đạo tràng, tổ chức khóa tu để cho Phật tử về cộng tu. Bởi vì bây giờ thì con thấy một số ở trong Trà Vinh thì cũng đạo tràng khóa tu bây giờ cũng bị dẹp rất là nhiều. Có nghĩa là quý thầy hoặc là các chùa cũng không còn tổ chức khóa tu nữa. Nhưng mà trong tâm con thì lúc nào cũng mong muốn là dựng xây đạo tràng. Đây là cái mục đích mà cái tiêu chí con hướng tới. Mà hôm nay con cũng có rất là phước báu và Phật tử nơi đây để cung đón trên thượng tọa thượng bi. Vì vậy trước khi mà thượng tọa nghỉ thì chúng con trong đạo tràng Phật tử đi theo nghi thức là kính tăng xin được nói lên lời tri ân trong ngày khóa tu hôm nay. Mong trên thượng tọa chứng minh quý vị Phật tử trong đạo tràng chúng ta hoan hỷ ngồi ngay thẳng lên và chắp tay trang nghiêm để Phật tử dâng lời tri ân A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch lên trên thượng tọa giảng sư. Hôm nay ngày 13 tháng 10 năm Canh Tý, toàn thể đạo tràng niệm Phật chúng con thành kính dâng lên lời tác bạch. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con cung kính nghe rằng thầy là gió mát thanh lương, là vầng trăng chợ tình thương nhiệm màu, đưa người thoát kiếp mê sầu, bước chân tỉnh thức tìm về lạc an. Kính bạch lên trên thượng tọa giảng sư, thật là vô cùng hạnh phúc hôm nay ngày 13 tháng 10 năm Canh Tý, nhân khóa tu hàng tháng tại đạo tràng Vô Lượng Thọ chùa Phật Bửu chúng con. Thật sự vô cùng hạnh phúc được cung đón bước chân an lạc của thượng tọa. Đã vì bi nguyện mà đáp lại lời thỉnh cầu của chúng con, chính thức quan lâm đạo tràng. Vừa rồi thời gian trên một giờ đồng hồ, chúng con được đắm mình trong dòng sữa pháp ngọt ngào qua lời dạy bảo của thượng tọa. Đạo tràng chúng con từ lâu muốn cầu pháp nơi thượng tọa. Nay chúng con đã hội đủ duyên lành, được cung nghinh đón tiếp và lắng nghe lời dạy trân quý. Để rồi chúng con nhận ra rằng giữa thế giới mong manh, trong sự vô thường của kiếp người sanh tử, chúng con phải đối diện với bão táp phong ba, luật đời vây bủa. May mắn thay chúng con được quy hướng tam bảo, nương nơi đạo tràng đảnh lễ những bậc chân tu, để tập lắng nghe quán chiếu và thực hành lời Phật dạy như suối nguồn tương chảy. Chúng con nguyện sám hối nghiệp chướng để thành tựu tâm nguyện trong đời là cầu sanh tịnh độ. Trong khóa tu kỳ 79 lần này, từ lâu chúng con biết thượng tọa trên băng đĩa mạng xã hội. Hôm nay chúng con mới đủ phước duyên được đảnh lễ và lắng nghe. Chúng con mừng vui khôn xiết vì bên cạnh chúng con vẫn còn tình thương vô lượng của Tăng Bảo. Để chúng con vượt qua những thăng trầm sợ hãi, vững niềm tin, giàu nghị lực, tiến thân tu đạo giải thoát. Giờ đây trong phút giây này, đạo tràng chúng con xin gửi lời kính ân, nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho thượng tọa sức khỏe an lành, thành tựu vạn duyên độ sinh viên mạng, mãi mãi là bến độ tâm linh để chúng con quay về nương tựa. Kính chúc quý Phật tử an lành, học Phật tinh tấn, luôn phát khởi tín tâm kính trọng ơn, gia đình hạnh phúc, nguyện sống trong thế giới cảm ơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Di Đà Phật, giờ đây chúng con cung thỉnh thượng tọa cùng đạo tràng chúng ta khởi thân đứng dậy.